Dạ, bốn đại chủng này, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nghe nói vậy, chư thiên Yama nói với tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỷ kheo, có thiên tử tên là Suyama ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến thiên tử Suyama, sau khi đến liền hỏi thiên tử Suyama, này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nghe nói vậy, thiên tử Suyama nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, tôi không được biết bốn đại chủng này, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến chư thiên Tusita, khi đến xong liền hỏi chư thiên Tusita, này các hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nói vậy, chư thiên Tusita nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này tỷ kheo, có thiên tử tên là Santusita ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến thiên tử Santusita, khi đến xong liền hỏi thiên tử Santusita, này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nghe nói vậy, thiên tử Santusita nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này vị tỷ kheo, có chư thiên tên là Nimmana Rati ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến chư thiên Nimmana Rati, khi đến xong liền hỏi chư thiên Nimmana Rati, này các hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nghe nói vậy, chư thiên Nimmana Rati nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này tỷ kheo, có thiên tử tên là Sunimita ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến thiên tử Sunimita, khi đến xong liền hỏi thiên tử Sunimita, này hiền giả, bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, được nghe nói vậy, thiên tử Sunimita nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này tỷ kheo, có chư thiên gọi là Paranimita Vasavati, nghĩa là tha hóa từ tại thiên, ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, tỳ kheo ấy đi đến chư thiên Paranimita Vasavati. Khi đến xong, liền hỏi chư thiên Paranimita Vasavati: Này các hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, được nghe nói vậy, chư thiên Paranimita Vasavati nói với tỳ kheo ấy: Này tỳ kheo, tôi không được biết địa đại, phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỳ kheo, có thiên tử tên là Vasavati ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Kevada, tỳ kheo ấy đi đến thiên tử Vasavati. Khi đến xong, liền hỏi thiên tử Vasavati: Này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, được nghe nói vậy, thiên tử Vasavati nói với tỳ kheo ấy: Này tỳ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỳ kheo, có chư thiên gọi là Brahma Kajika ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, lúc bấy giờ tỳ kheo ấy nhập định, và trong định tâm con đường đưa đến phạm thiên giới hiện ra. Này Kevada, tỳ kheo ấy đi đến chư thiên Brahma Kajika. Khi đến xong, liền hỏi chư thiên Brahma Kajika: Này các hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, được nghe nói vậy, chư thiên Brahma Kajika nói với tỳ kheo ấy: Này tỳ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này tỳ kheo, có vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh, Đã và Sẽ Sanh. Vị này ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này hiền giả, hiện nay Đại Phạm Thiên ấy ở đâu? Này tỷ kheo, chúng tôi không biết Phạm Thiên ở đâu, vì sao có Phạm Thiên và Phạm Thiên từ đâu đến? Nhưng này tỷ kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiện, thời Phạm Thiên xuất hiện. Ánh sáng sanh, hào quang hiện là tướng Phạm Thiên xuất hiện từ trước là như vậy. Này Kevada, không bao lâu Đại Phạm Thiên xuất hiện. Lúc bấy giờ, này Kevada, tỳ kheo ấy đến Đại Phạm Thiên. Khi đến xong, liền hỏi Phạm Thiên: Này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, được nghe nói vậy, Đại Phạm Thiên nói với tỳ kheo ấy: Này tỳ kheo, ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh, Đã và Sẽ Sanh. Này Kevada, lần thứ hai tỳ kheo ấy nói với Phạm Thiên: Này hiền giả, tôi không hỏi Ngài có phải là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Này hiền giả, tôi hỏi, này hiền giả, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, lần thứ hai, đại phạm thiên ấy nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, ta là phạm thiên, đại phạm thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Này Kevada, lần thứ ba, tỳ kheo ấy nói với Phạm Thiên. Này hiền giả, tôi không hỏi, ngài có phải là Phạm Thiên, đại Phạm Thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Này hiền giả, tôi hỏi, này hiền giả, bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, khi bấy giờ đại phạm thiên cầm tay tỳ kheo ấy, kéo ra một bên, rồi nói với tỳ kheo, này tỳ kheo, chư thiên Ramakajika xem rằng không có gì phạm thiên không thấy, không có gì phạm thiên không hiểu, không có gì phạm thiên không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta không có trả lời. Này tỳ kheo, ta không được biết bốn đại chủng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Do vậy, này tỳ kheo, ngươi đã làm sai, ngươi đã lầm lẫn, khi ngươi bỏ qua Thế Tôn, hướng đến người khác, để trả lời câu hỏi ấy. Này tỳ kheo, ngươi hãy đi đến Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy, và hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả lời. Này Kevada, tỳ kheo ấy như nhà đại lực sĩ duỗi ra cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Này Kevada, tỳ kheo ấy đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Kevada, tỳ kheo ấy nói với ta, bạch Thế Tôn, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kevada, được nghe nói vậy, ta nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, thuở xưa các hải thương khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thể thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa, không trông thấy bờ, các nhà hải thương liền thả con chim có thể thấy bờ. Con chim bay về phía đông, bay về phía nam, bay về phía tây, bay về phía bắc, bay lên trên, bay về các hướng trung gian. Nếu con chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ ấy. Nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con chim bay trở về thuyền. Cũng vậy, này tỳ kheo, ngươi đã tìm cho đến phạm thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi ấy, nên nay trở về với ta. Này tỳ kheo, câu hỏi không nên hỏi như sau. Bạch Thế Tôn, bốn đại chủng ấy, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này tỳ kheo, câu hỏi phải nói như sau. Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh, không có chân đứng? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn? Và đây là câu trả lời cho câu hỏi này. Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không có chân đứng. Ở đây, cũng vậy, dài, ngắn, tế, thô, tịnh, và bất tịnh. Ở đây, danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thức đều diệt tận. Thế Tôn thuyết như vậy. Kevada, cư sĩ trẻ tuổi, hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kinh Lohika. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, và đến tại Salavatika, một làng có dãy cây ta la bao bọc. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lohika ở tại Salavatika, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Basenadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lohika khởi lên ác kiến sau đây. Ở đời, có vị Sa Môn hay bà La Môn chứng được thiện pháp? Sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Bà La Môn Lohika nghe đồn, Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành tại nước Kosala, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, nay đã đến Salavatika. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là Bậc Thế Tôn, A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã từ chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự mình chứng ngộ và thắng trí, rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Lành thay, nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Bà La Môn Lohika nói với Besika, người hớt tóc. Này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa Môn Gotama, thay mặt ta hỏi thăm Sa Môn Gotama, có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Tôn giả Gotama, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm, mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỷ kheo. Tôn giả, xin vâng. Besika, người hớt tóc, vâng theo lời của bà La Môn Lohika, đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Besika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm, mong Đức Thế Tôn nhận lời mời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỷ kheo. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Besika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, đi đến bà La Môn Lohika. Khi đã đến, liền thưa với bà La Môn Lohika. Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bà La Môn Lohika hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không? Và nói thêm, mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lohika, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỷ kheo. Và Thế Tôn nhận lời. Rồi bà La Môn Lohika, sau khi đêm ấy đã mạng, làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi nói với Besika, người hớt tóc. Này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa Môn Gotama, khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng. Tôn giả, xin dâng. Bhikkhu người hớt tóc, dâng theo lời của bà La-môn Lô-hi-ca, đi đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bhikkhu người hớt tóc báo thời giờ cho Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến Salavatika. Lúc bấy giờ, Bhikkhu người hớt tóc đang đi sau lưng Thế Tôn, rồi Bhikkhu người hớt tóc bạch Thế Tôn. Bà La Môn Lô-hi-ca có khởi lên ác kiến sau đây. Ở đời, có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Dĩ như một người, sau khi cắt sợi dây trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn có thể giúp Bà La Môn Lô-hi-ca trừ ác kiến ấy, này Bhikkhu, việc ấy có thể được. Này Bhikkhu, việc ấy có thể được. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà La Môn Lô-hi-ca. Khi đã đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Lô-hi-ca tự tay làm cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng, loại mềm. Bà La Môn Lô-hi-ca sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Lô-hi-ca: "Này Lô-hi-ca, có thật chăng ngươi khởi lên ác kiến như sau? Ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được." "Vâng phải, Tôn giả Gotama." "Này Lô-hi-ca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải ngươi ở tại Salavatika?" "Vâng phải, Tôn giả Gotama." "Này Lô-hi-ca, nếu có người nói Bà La Môn Lô-hi-ca sống ở Salavatika, hãy để Bà La Môn Lô-hi-ca hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào ngươi, có phải không?" "Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại." "Này Lô-hi-ca, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia?" "Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích." "Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm?" "Tôn giả Gotama, hại tâm." "Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến?" "Tôn giả Gotama, là tà kiến." "Này Lô-hi-ca, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sinh. Này Lô-hi-ca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Pasenadi Kosala ở tại Kashi Kosala không?" "Tôn giả Gotama, vâng phải." "Này Lô-hi-ca, nếu có người nói vua Pasenadi Kosala sống ở Kashi Kosala, hãy để vua Pasenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kashi Kosala, không một ai khác." "Người nói như vậy có phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Basenadi Kosala, có phải không? Tôn giả Gotama là người đã gây chướng ngại. Này Lohika, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia, hay là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia? Tôn giả Gotama là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? Tôn giả Gotama, hại tâm. Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama, là tà kiến. Này Lohika, ta nói rằng, một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sanh. Này Lohika, nếu có người nói, Bà La Môn Lohika sống ở Salavatika, hãy để Bà La Môn Lohika hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào ngươi? Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lohika, nếu có người nói, ở đời có vị sa môn hay bà la môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người các sợi dây cũ trói buộc lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Người nói vậy gây chướng ngại cho những thiện nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-La-Hán quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Và này Lohika, ta nói rằng, một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sanh. Này Lohika, nếu có người nói, vua Basenadi Kosala sống ở tại Kasikosala, hãy để vua Basenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasikosala, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào người. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không tha thiết đến hạnh phúc. Đã không tha thiết đến hạnh phúc, người ấy an trú hại tâm, và an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lohika, nếu có ai nói, ở đời có vị sa môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói, sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Người nói vậy gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-La-Hán quả. Người nói vậy cũng gây nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích, Người ấy an trú hại tâm, và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Và này Lohika, ta nói rằng, một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sinh. Này Lohika, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? Này Lohika, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không để tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất, từ hiểu biết, và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy, cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả mà đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của đại đức, không để tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư, như người tán tỉnh cô gái muốn xa mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Lại nữa, này Lohika, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lắng tai ghi nhận, và chú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này nghe lời dạy của đại đức, lắng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người bỏ ruộng dưa của mình, mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không sai lầm. Lại nữa, này Lohika, ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không lắng tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng được mục đích sa môn quả mà đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến, không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các ngươi, như thế này là hạnh phúc cho các ngươi. Những đệ tử này nghe lời dạy của đại đức, lắng tai ghi nhận, chú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người các sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt mình. Ta nói, cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hàng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích? Tôn giả Gotama, ở đời thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nghe Kinh Sa Môn Quả số 40-74, với những thay đổi cần thiết. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỳ kheo tấm nhuần tậm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột ấy thấm nhuần nước ướt trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Lohika, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy trên thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chính, không hợp pháp và có lỗi lầm. Này Lohika, lại nữa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Chứng và trú thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Nghe Kinh Sa Môn Quả số 77-84, với những thay đổi cần thiết. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy biết như thật. Đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa. Nghe Kinh Sa Môn Quả số 97-98. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: như người nắm được tóc của một người sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt người ấy trên đất liền. Cũng vậy, tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt con trên đất liền. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng, mong Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Tevisa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Manasakata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Asiravati phía bắc làng Manasakata. Lúc bấy giờ, nhiều Bà La Môn trứ danh đại phú hào ở tại Manasakata như Bà La Môn Kanki, Bà La Môn Taruka, Bà La Môn Bokharasati, Bà La Môn Janusoni, Bà La Môn Tudeya và nhiều Bà La Môn trứ danh đại phú hào khác. Lúc bấy giờ, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa Vaseta và Paravasa, trong khi đi bách bộ để tịnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. Thanh niên Bà La Môn Vaseta nói: đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường cho Bà La Môn Bokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Paravasa nói: đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Taruka giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Vaseta không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Paravasa, và thanh niên Bà La Môn Paravasa cũng không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Vaseta. Khi ấy, thanh niên Bà La Môn Vaseta nói với thanh niên Bà La Môn Paravasa: này Paravasa, Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, này trú ở Manasakata, tại một vườn xoài trên bờ sông Asiravati, phía bắc làng Manasakata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Paravasa, hãy đến Sa Môn Gotama và hỏi Sa Môn Gotama về nghĩa lý này, và Sa Môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Tôn giả, xin vâng. Thanh niên Bà La Môn Paravasa trả lời với thanh niên Bà La Môn Vaseta. Lúc bấy giờ, hai thanh niên Bà La Môn Vaseta và Paravasa đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vaseta bạch Thế Tôn: tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi. Trong khi đi bách bộ để tịnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy, tôi nói như vậy: đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Bokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Paravasa nói như vậy: đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Taruka giảng dạy. Tôn giả Gotama, đó là sự tranh biện, đó là sự luận chấp, đó là sự bất đồng ý kiến. Này Vasetha, ngươi nói như vậy: đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường cho Bà La Môn Bokharasati giảng dạy. Còn thanh niên Bà La Môn Paravasa nói như vậy: đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường cho Bà La Môn Taruka giảng dạy. Này Vasetha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vấn đề gì? Tôn giả Gotama, về vấn đề chánh đạo và tà đạo, Tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các vị Bà La Môn Ayariya, các vị Bà La Môn Titiriya, các vị Bà La Môn Chandoka, các vị Bà La Môn Chandava, các vị Bà La Môn Brahmacariya. Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần làng hay gần thị trấn, có nhiều con đường sai khác, nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng vậy, Tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các Bà La Môn Ayariya, các vị Bà La Môn Titiriya, các vị Bà La Môn Chandoka, các vị Bà La Môn Chandava, các vị Bà La Môn Brahmacariya. Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Này Vasetha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasetha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasetha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Thế nào Vasetha, có Bà La Môn nào trong những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà tận mặt đã thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasetha, có tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mắt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasetha, có Bà La Môn nào cho đến bảy đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mắt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama.